Nhân đạo chí tôn, chương 1032. Đốt cháy giai đoạn, gocchuyenaudio.com. Dịp này đối với các vị giới đế thì chỉ là mọi người nhiều năm không gặp nên gặp lại, thảo luận đạo pháp thần thông chứ không hề có ý định phải quyết đấu tranh cao thấp, cũng không phải để thể hiện hết tuyệt học của mình. Họ chỉ thảo luận những lĩnh ngộ tình cờ có được hoặc không quan trọng lắm. Dù sao giữa các giới đế cũng không phải thân thiết, thậm chí giữa nhiều giới đế còn có thù, chẳng ai lại thể hiện hết tuyệt chiêu của mình cho mọi người nghiên cứu cả. Nhưng cho dù chỉ là nói chuyện phiếm thì với các luyện khí sĩ và thần ma khác cũng thu hoạch được không ít. Thu hoạch được nhiều nhất vẫn là Trung Nhạc, hắn ngồi trong đại điện tương đương với 2999 vị tạo vật chủ truyền đạo cho hắn. Như vậy là cơ duyên lớn cỡ nào chứ? Nhưng hắn cũng cảm thấy nguy hiểm, cùng với tu vi tăng lên, hắn phát hiện có phần không khống chế được sự tăng lên đó. Nguy rồi, cảnh giới khó lòng áp chế rồi. Trung Nhạc lòng sáng như gương, lập tức biết những giới đế này cảm thấy hắn uy hiếp tới luyện khí sĩ của lục đạo giới bọn họ nên đã giở trò trong quá trình truyền đạo. Giở trò ở đây không phải ngấm ngầm làm giảm tu vi mà là mượn lĩnh ngộ truyền cho Trung Nhạc để tăng tu vi của Trung Nhạc. Với giới đế mà nói, hạ thủ với một tia ẻo bối, phá hỏng tâm cảnh hoặc tu vi của hắn không phải chuyện gì khó, phá hoại đại đạo căn cơ của đối phương rất đơn giản, không nhất thiết phải làm giảm tu vi của hắn, thậm chí nâng cao tu vi cũng có thể phá hoặc đạo cơ và đạo hạnh của đối phương. Vì tu vi cảnh giới tăng quá nhanh thì căn cơ sẽ không vững. Ví dụ Trung Nhạc mới lên thông thần cảnh chưa tới một năm. Dù là rèn luyện tu vi hay tôi luyện nguyên thần hay cực đạo hồn binh, tinh thần lực, huyết mạch, khí huyết đều không được nâng lên một cách hệ thống. Lúc này nếu tu vi cảnh giới tăng vọt bước thẳng lên cảnh giới thần minh tu thành thuần dương nguyên thần, thì đạo cơ và đạo hạnh của hắn sẽ bị phá hỏng. Vì căn cơ của thông thần cảnh không vững chắc, sau này cho dù có liều mạng khổ tu thì thành tựu cũng có hạn. Trừ phi có thể bù đắp được căn cơ thông thần cảnh thì mới tiến bộ tiếp được. Nhưng muốn vậy thì phải nỗ lực gấp trăm nghìn lần, hơn nữa chưa chắc đã hoàn toàn bù đắp được hết. Không chỉ vậy, lần đại tỷ thí lục đạo giới lần này định ra xếp hàng của các lục đạo giới, luyện khí sĩ tham dự chỉ có thể là những người dưới cấp thần minh. Nếu Trung Nhạc đột phá thì sẽ mất tư cách tham gia. Như vậy vô hình chung đã loại bỏ được một cường địch. Đây chính là đốt cháy giai đoạn, hạt giống nhìn có vẻ phát triển cao nhưng thật ra gốc rễ đã đứt. Vừa rồi Trung Nhạc biểu hiện quá mạnh, thể hiện thiên địa pháp tướng gần với thiên thần, là sự uy hiếp không hề nhỏ với luyện khí sĩ các lục đạo giới khác. Vì thế có những giới đế liền ngấm ngầm ra tay. Thủ đoạn của những giới đế này thực sự quá kín kẽ, không thể tìm được dấu vết. Trung Nhạc chán toát mồ hôi lạnh, giới đế trong thiên vân tử kim các quá đông. Nhiều giới đế như vậy, đạo âm vang vọng, hắn căn bản không thể nhận ra là mấy vị giới đế nào đang hạ thủ với hắn, thậm chí có thể không chỉ mấy vị mà có thể mấy chục vị, thậm chí mấy trăm. Nếu không, chỉ dựa vào đạo âm của giới đế thì căn bản không thể tăng tu vi của hắn nhanh như vậy được. Giờ tu vi của hắn tăng lên không phải là như có thần trợ. gocchuyenaudio.com, mà chính là có thần trợ, có mấy chục đến mấy trăm vị giới đế đang tăng tu vi cho hắn, căn bản không thể áp chế nổi. Hiểm ác quá hiểm ác, Trung Nhạc gắng gượng áp chế tu vi, nhưng trong đó có không ít giới đế giảng về nguyên thần thuần dương chi đạo, khiến nguyên thần của hắn không ngừng luyện đi âm hồn, chuyển biến sang thuần dương. Cứ với tốc độ này có lẽ chỉ một chút nữa là hắn không thể áp chế được nữa mà đột phá tu thành nguyên thần thuần dương, đạo cơ và đạo hạnh thông thần cảnh sẽ bị phá hoại. Đây còn là kết quả tân hỏa đã luyện nhục thân của hắn lên gấp 2-3 lần. Nếu không thì có lẽ hắn đã không áp chế được từ lâu mà thành thần rồi. Đạo âm hắn không nghe cũng không được, giới đế là những người thế nào? Đạo âm của họ không cho phép ngươi không nghe, trực tiếp truyền thẳng vào não của ngươi. Nếu đột phá tu thành nguyên thần thuần dương chắc chắn hắn sẽ có ẩn họa cực lớn. Đột nhiên trong hơn 2000 đạo âm, một tiếng nói trầm nặng vang lên, đạo âm chấn động truyền vào não Trung Nhạc. Trung Nhạc lập tức cảm thấy pháp lực dung chuyển, đạo lý trong đạo âm này là cách tôi luyện pháp lực, nâng cao chất lượng pháp lực, khiến pháp lực của hắn không ngừng loại bỏ tạp chất, trở nên tinh thuần hơn. Ngay lập tức áp lực của Trung Nhạc nhẹ hơn hẳn, cảm thấy xu hướng pháp lực bạo phát giảm mạnh, pháp lực càng ngày càng trở nên thuần túy hơn. Trung Nhạc tim khẽ run lên, lẽ nào Vân Sơn giới đế đang âm thầm giúp ta, chắc chắn hắn nhìn ra hoàn cảnh của ta nên thầm giúp ta luyện hóa tạp chất trong pháp lực. Nhưng lúc này, lại một đạo âm khác vang lên, đạo âm này giảng cách tôi luyện tinh thần, trong thức hải Trung Nhạc lập tức có vô vàn bông thiên hoa rơi xuống tạo thành dị tượng, khiến tinh thần kim dịch trong lôi trì của hắn không ngừng được chiết xuất, lại giảm thêm một phần áp lực cho hắn. Đây là ai? Trung Nhạc kinh ngạc, Vân Sơn giới đế giúp hắn đã đành, sao lại có một vị giới đế khác giúp hắn nữa? Vân Sơn giới đế giúp hắn chủ yếu là vì thứ hạng lục đạo giới đại diện cho thể diện của giới đế, dù sao chẳng ai muốn lục đạo giới của mình lại xếp hạng chót cả. Còn vị giới đế khác giúp hắn này thì có ý định gì? Các vị giới đế khác không nhân cơ hội dậu đổ bìm leo đã đành, tại sao lại giúp hắn? Đạo âm này đan xen giữa vô vàn đạo âm của các giới đế khác, hắn không thể phân biệt là của vị nào. Đột nhiên lại có đạo âm thứ ba vang lên. Cái này là tu luyện tiên thiên chân linh, cũng truyền vào tai Trung Nhạc trợ giúp hắn tôi luyện tiên thiên chân linh. Sau đó là đạo âm thứ tư, đạo âm nói về ngưng luyện huyết mạch. Đạo âm thứ năm truyền thụ cực đạo hồn binh, dùng nguyên thần ôn dưỡng cực đạo hồn binh tu thành thần binh, còn xen lẫn cách dùng đại đạo tự thân tế luyện cực đạo hồn binh. Đạo âm thứ sáu, cách tôi luyện nhục thân, tuy không bằng lôi hoang thiên lô tâm kinh của Tân Hỏa nhưng cũng không tầm thường, tinh diệu hơn nhiều so với nhật nguyệt bảo chiếu của Trung Nhạc, trợ giúp hắn tôi luyện nhục thân thành thần. Đạo âm thứ bảy truyền tới, nói cách rèn luyện nguyên thần. Đạo âm thứ tám, nói cách tu luyện lục đại luân hồi bí cảnh. Đạo âm thứ chín, nói cách tu luyện đồ đằng đại đạo. Đạo âm thứ mười, nói cách dung hợp thần thông của thông thần cảnh và cực đạo hồn binh. Rất nhiều đạo âm vang lên, đều giúp hắn áp chế tu vi củng cố cảnh giới, nâng. Góc truyện audio.com, cao đạo cơ, đạo hạnh, Trung Nhạc nhìn quanh, không nhận ra được rốt cuộc là những vị giới đế nào giúp mình, cũng không hiểu tại sao họ lại giúp. Giữa các lục đạo giới có lẽ nhân tộc đều không được coi trọng, là chủng tộc có địa vị thấp kém nhất. Ngay cả kẻ địch chung của thần ma là côn tộc địa vị cũng cao hơn nhiều so với nhân tộc. Những giới đế này nếu là vì muốn lấy lòng thần hậu nương nương mà giúp hắn thì sẽ không che giấu thân phận. Nhưng những ngư oi giúp hắn đều không lộ thân phận, sau việc này chắc có điều gì đó thú vị lắm đây. Đừng có nhìn quanh, yên tâm tu luyện, nắm chắc lấy cơ hội hiếm có này đi. Đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu hắn, biểu đệ Phục Hy thị, ngươi không đơn độc trong vũ trụ này đâu. Biểu đệ, Trung Nhạc giật mình, không nhìn quanh tìm kiếm nữa mà yên lặng tu luyện, trong lòng có cảm giác ấm áp. Hắn không hề đơn độc, vị giới đế nói câu này đã biết thân phận của hắn, biết huyết mạch của hắn. Hắn không biết người đó là ai, nhưng gọi hắn là biểu đệ thì chắc có quan hệ huyết thống với Phục Hy thị, sẽ không gây bất lợi cho hắn mà sẽ mượn cơ hội này giúp hắn. Hắn yên tâm tu luyện, cảm ngộ các loại đạo âm, mặc kệ mọi thứ bên ngoài. Các vị giới đế coi cơ thể hắn như chiến trường, nổ ra trận chiến cò cưa. Có đạo âm của những giới đế chứa thuần dương pháp môn, nâng cao tu vi của hắn, ép hắn tiến lên nguyên thần thuần dương, tu thành thần minh, phá hoại đạo cơ của hắn. Còn có giới đế lại giúp hắn tôi luyện nhục thân nguyên thần, củng cố đạo cơ tôi luyện pháp lực tinh thần, chân linh, khí huyết nguyên thần, đại đạo, hồn binh, nhục thân, bí cảnh cho hắn, giúp hắn tích lũy căn cơ, có được thành tựu cao hơn. Chỉ ba la giới đế là trước sau không lên tiếng, nhắm mắt mặc cho các giới đế làm gì thì làm. Mấy ngày sau, pháp lực Trung Nhạc hùng hồn tới cực hạn, tu vi thâm hậu vô cùng, cả nhục thân và pháp lực tinh thần, chân linh, nguyên thần, khí huyết, hồn binh, bí cảnh đều đạt tới cao độ trước nay chưa từng có. Rõ ràng hắn cảm thấy mình đã không còn không gian để tăng tiến nữa, tiếp tục thì buộc phải tu thành nguyên thần thuần dương, nhưng khi đạo âm của các vị giới đế tràn tới, hắn lại được tăng cường không ít. Đến khi hắn cảm thấy mình lại đạt tới giới hạn thì đã được tăng cường rất nhiều, nhưng vẫn không tu thành nguyên thần thuần dương. Nhãn giới kiến thức của các giới đế này hơn hắn quá nhiều. Cực hạn mà hắn nghĩ không thể đột phá, với các vị giới đế này thì giới hạn đó không hề tồn tại. Đột nhiên ba la giới đế mở đôi mắt nhỏ dài của mình, nhìn Trung Nhạc nhẹ giọng nói. Tiểu hữu, ngươi có đủ lợi ích rồi đấy, bù đắp cho ngươi tới đây là hết, đến lúc ngươi đi đi. Đạo âm của các vị giới đế lập tức dừng lại, Trung Nhạc đứng dậy cúi người. Đa tạ các vị tiền bối, ba la giới đế phẩy tay. Ngươi lui đi, Trung Nhạc cảm thấy trời đất xoay chuyển, khi mở mắt ra thì đã thấy trở về chỗ ở, là hắn được ba la giới đế đưa về. Trong thiên vân tử kim các ba la giới đế nhìn quanh, thản nhiên nói. Nếu các ngươi tiếp tục đấu nhau thì sẽ tôi luyện hắn thành đệ nhất luyện khí sĩ của 3.000 lục đạo giới. Chỉ là so bì ý khí thôi, các ngươi bồi dưỡng hắn thành đệ nhất của 3.000 lục đạo giới thì cũng làm lợi cho Vân Sơn sư đệ thôi. Vân Sơn giới đế cười ha hả, đứng dậy cúi người. Vân Sơn đa tạ các vị đạo, góc truyện audio.com, huynh, sắc mặt của các vị giới đế rất khó coi, hư lạnh một tiếng. Việc này vốn chỉ là một vài người đốt cháy giai đoạn, phá hỏng căn cơ của Trung Nhạc, sau đó có giới đế tới nén căn cơ thế rồi vô tình thành hai bên đấu nhau, trở thành trận chiến ý hí. Có người muốn tiêu diệt hạt giống Trung Nhạc này, có người lại muốn nén căn cơ của Trung Nhạc xuống, hai bên đấu thành hỏa khí, chẳng ai muốn nhường bước, kết quả Trung Nhạc nhận được lợi ích nhiều hơn tưởng tượng. Nhưng sau đó, làm như vậy đúng là có thể tạo ra một luyện khí sĩ đáng sợ, chỉ là chẳng ai chịu mất mặt mà dừng lại, đến mức khiến Trung Nhạc càng ngày càng mạnh. Cách chương.